tri kiến phàm phu để nhìn Phật Bồ Tát, thì Phật Bồ Tát đều biến thành phàm phu. Chúng ta quyết định không được đem tri kiến của phàm phu để nhìn Phật Bồ Tát. Dùng tri kiến phàm phu để nhìn Phật Bồ Tát, thì Phật Bồ Tát đều biến thành phàm phu. Đây chính là phỉ báng Phật. Phần trước đã nói qua cái tội lỗi này rất nặng, rất nặng. Bản thân phỉ báng Phật vẫn không sao cả. Còn ảnh hưởng người khác, ảnh hưởng người khác hay nói cách khác, chính là đoạn mất pháp thân huệ mạng của chúng sanh. Cái kết tội này là rất nặng. Cho nên cửa Phật giống như kết tội phỉ báng Tam Bảo, không phải kết tội từ trên bản thân của mình. Kết tội trên bản thân của mình không có nặng như vậy, là kết tội từ bên phía chúng sanh. Bạn ảnh hưởng người khác, bạn ảnh hưởng người khác càng nhiều, phạm vi càng rộng, thời gian càng dài, thì tội của bạn sẽ càng nặng. Ở cái chỗ này, chúng tôi nêu ra một cái ví dụ đơn giản dễ hiểu. Ví dụ nói, tất cả chư Phật mười phương ba đời đều tán thán tịnh độ. Cái này không có gì để nói. Kinh Di Đà không phải là giả. Phật mười phương tán thán, Pháp Sư La Thập dịch là sáu phương Phật, Đại Sư Huyền Trang dịch là mười phương Phật. Cái kinh này đâu phải là giả. Hiện nay lại có người nói, Kinh Di Đà là giả, Phật A Di Đà là giả, không phải thật. Phật A Di Đà là thần mặt trời, không những đi tuyên truyền khắp nơi, còn đi viết thành văn tự, viết thành sách để lưu thông. Cái tội lỗi này là rất nặng. Cái kết tội bán pháp này không phải ở một mình họ hiểu lầm, không phải cá nhân họ thấy sai, nghĩ sai. Tương lai cái thế gian này, những văn tự trước tác này của họ, chỉ cần thế gian vẫn còn tồn tại một quyển, có một bài văn tự này tồn tại, thì họ không thể ra khỏi địa ngục A Tỳ. Cần phải cái thế gian này, sức ảnh hưởng của họ hoàn toàn không còn nữa. Cái văn tự này của họ toàn bộ đều tiêu mất hết, họ mới có thể ra khỏi địa ngục A Tỳ. Các bạn cần suy nghĩ cách kết tội là kết như vậy, là xem sức ảnh hưởng của bạn. Chúng ta quan sát thật kỹ, thể hội thật kỹ những điều mà ở trong Kinh Phật nói này là hợp tình, hợp pháp, hợp lý. Ở trong giới luật kết tội là không bị oan uổng một người nào. Thế gian làm quan tòa xử tội có thể xử oan cho người. Ở trong giới luật Phật Pháp là không xử oan người nào. Cho nên câu nói này của Phật khuyên rằng chúng ta dứt khoát không được dùng ý của mình, cách nghĩ, cách nhìn của mình để phê bình Phật Pháp, phê bình kinh điển, hiểu sai Phật Pháp. Cái lỗi lầm này rất lớn. Đây là cảnh giác chúng ta. Người đời sau chúng ta học tập giảng kinh thuyết Pháp, quyết định không được tùy theo ý của mình. Tùy theo ý của mình, bạn phải chịu trách nhiệm. Hiện nay phiền phức lớn rồi, bởi vì bạn giảng kinh có ghi âm, có băng ghi âm lưu thông. Cái này rất nguy hiểm, cái này gần giống như văn tự. Cái băng ghi âm này của bạn truyền ra rồi, tương lai còn một cuốn băng lưu lại ở cái thế gian này, là bạn không thể thoát khỏi ác đạo. Bạn nói cái thứ này phiền phức biết bao, không thể không chú ý, không thể không cẩn thận.